chưa được độ thì Ngài cũng đã tạo những cái nhân duyên để được độ, không? Tức là giống như, tức là trong đó có mình ngày nay, tức là mình chưa được độ trực tiếp nhưng mà Ngài cũng đã tạo nhân duyên để được độ, tức là những kinh giáo còn để lại tới ngày nay đó, đó là cái nhân duyên để mình cũng được độ, không? Như vậy thì sau cùng thì ở nơi giữa hai cây sa la, không? Ở trong cái rừng sa la đó thì Đức Phật Ngài mới sắp vào Niết Bàn, tức là ở nơi chỗ cái thành là cái Thi La, không? Thì cái Niết Bàn này á, không? Thì nó cũng có mấy nghĩa, mà đúng là Niết Bàn á thì nó phải là cái chỗ chứng nhập mà nơi tâm của mình. Nhưng mà sau này bởi vì nghe nói Phật nhập Niết Bàn á là Ngài diệt độ luôn, cho nên rồi cái danh từ Niết Bàn về sau á, người ta khi nói Niết Bàn người ta tưởng là Niết Bàn là chết. Bởi vì nghe nói Phật nhập Niết Bàn là cái rồi là sau đó là quả siêu luôn. Nhưng mà sự thật Niết Bàn á là chỉ chỗ tâm chứng chứ không phải là cái nghĩa Niết Bàn ra là chết. Cho nên bây giờ sau thì các người, tức như các vị hòa thượng đầu mà chết á thì gọi là vào Niết Bàn hoặc là viên tịch. Chữ viên tịch tức là Niết Bàn đó. Nhưng mà nói như vậy nhiều khi cũng lạm dụng đó. Sự thật mình đâu có, mình dù cho hòa thượng đi nữa thời nay, nhưng mà hòa thượng chưa chứng là hán thì chưa vào Niết Bàn được. Chưa phải là viên tịch, thấy không? Cho nên nhưng mà để giống như là hơi tôn sưng rồi đó, nhưng mà tôn sưng vậy thì hơi lạm dụng, thấy không? Tức là nói viên tịch thì giống như là chứng Niết Bàn. Cho nên phải hiểu được những ý nghĩa đó. Thì ở đây Niết Bàn nó có bốn nghĩa, tức là hữu dư y Niết Bàn đó, là Niết Bàn là của các vị như là A-la-hán, các ngài chứng Niết Bàn nhưng mà vẫn còn có mang cái thân này. Nhưng bởi vì Niết Bàn, Niết Bàn gọi là dịch cái nghĩa, nó có nhiều nghĩa là diệt độ nè, không? Rồi là tịch diệt nè, rồi là vô sanh, là viên tịch nữa, nó nói nhiều nghĩa. Nhưng mà thường thường mình hay dùng cái nghĩa tịch diệt vô sanh đó, không? Rồi như vậy thì các vị A-la-hán này các ngài chứng được Niết Bàn, tức là chứng được vô sanh, không còn sanh tử nữa, nhưng mà hiện còn cái thân này còn sống đây, tức là giống như cái thân nó còn sót lại, gọi là cái thân rốt sao đó, một cái báo thân nó còn thừa sót lại, cho nên gọi là hữu dư y, tức là còn thừa lại. Và như vậy cũng nói lên Niết Bàn đó, là có thể chứng nghiệm ngay khi hiện đời, tức ngay khi hiện đời mình còn sống đây, chứ không phải là sau khi chết mới có. Do vậy cho nên rất là một cái thực tế, không? Chân thật là mình tu và mình có thể chứng nghiệm được lúc mà mình còn hiện đang sống đây, còn có mặt đây. Thì vậy là rõ ràng là nó rất là sáng sủa, chứ còn nói là chứng Niết Bàn sau khi chết rồi mới biết thì vậy là ai chứng minh cho mình đây? Chuyện đó nhiều khi rồi nói nhưng mà rồi không có hay sao? Còn này mình có thể chứng nghiệm được lúc mình còn đang sống. Đó là cái thật, rất là thực tế. Rồi vô dư y Niết Bàn, tức là Niết Bàn mà các ngài sau khi bỏ thân này, bỏ thân này tức là không còn sót lại nữa, rồi không còn trở lại sanh tử nữa, tức là cái nhân sanh tử không còn nữa, đó gọi là chứng vô dư y Niết Bàn. Thì khi mà chứng vô dư y Niết Bàn này á, thì các ngài đến cái chỗ này là coi như là hết dấu vết, khó ai tìm, ma vương cũng không tìm được. Cho nên thời Phật đó có một ông Bà La Môn, ông này có cái tài là ông gõ vào cái sọ người nào á để biết được người đó là sẽ thoát sanh ở cõi nào, ở đâu rồi, chỉ cần gõ vào cái sọ là ông biết. Cho nên các vị Bà La Môn mới dùng ông đó để mà làm tiền, thế dẫn ông đi khắp nơi trong nước. Thì ai cần cái tới ông gõ sọ ông nói cho biết, cho nên ta cúng dường tiền bạc rất nhiều. Thì tới lần đó đi gần tới chỗ Phật, thì mọi người đó mới dẫn ông tới Phật để mà thử. Vừa nghe nói Phật là cũng rất giỏi, thì tới Phật thì Phật thử ông. Phật mới sai đem 5 cái sọ, thì 4 cái sọ của 4 người thường, có người làm ác, có người làm dữ, có người làm thiện, tức là có người làm thiện, có người làm ác, còn một cái sọ của một vị A-la-hán, để bài lộn xộn trước đó. Và Phật bảo thôi bây giờ ông xem coi, đó, ông đón coi đây sọ của người nào, sanh ở đâu đâu. Thì bốn cái sọ kia thì ông gõ vào thì ông biết là nó trúng hết chỗ sanh. Tới cái sọ của vị A-la-hán thì ông tìm tới tìm lui hoài, không biết ở đâu hết. Tới tháo mồ hôi, Phật mới thúc, ở đâu nói cái nghe xem. Thì ông nghĩa là coi như là chảy mồ hôi mà ông cũng không tìm được. Cuối cùng ông thú thiệt là tìm không ra. À, thì Phật mới nói rõ. Đây là sọ mà của cái người ta đã dứt hết cái sanh tử rồi, thì ông làm sao biết được, chỉ có Như Lai mới biết thôi. Thì ông mới hỏi làm sao để biết được cái chỗ này. Thì Phật bảo chỉ có xuất gia thôi. Cho nên sau cùng là ông cũng xuất gia theo Phật, và sau đó ông cũng chứng A-la-hán, tu cũng chứng A-la-hán. À, thì như vậy để cho thấy rõ, người chứng A-la-hán rồi là không còn sanh tử, cho nên đi là không có dấu vết, do đó là không có chỗ thấy. Cho nên ma vương cũng tìm không được, không có chỗ để mà thấy được. À, cho nên đến đây gọi là vô dư y niết bàn. À, rồi cái thứ ba là tự tánh thanh tịnh niết bàn, tức là niết bàn ở ngay nơi tự tánh. À, thì cái này gọi là cái niết bàn sẵn có nơi mỗi người. À, ai cũng đều có một cái tự tánh xưa nay vốn sẵn thanh tịnh này, tức là nó chưa từng có nhiễm, dù là ở trong sanh tử, thấy không? Nhưng mà nó cũng không bị sanh tử vô thường đó, nó chi phối, nó làm hư hoại. À, cho nên đây cũng gọi là cái của báo, gọi là của báo vô giá của mỗi người đó. Mà mình tu á, là để mà nhận và sống trở về cái chỗ tự tánh niết bàn này. À, cho nên nhà thiền thường thường đánh thức cái chỗ này cho người học đó. À, bởi vậy khi mà Lục Tổ ngày đại ngộ đó, ngày mới la lên đó, Lục Tổ Huệ Năng đó, khi đại ngộ ngài mới la lên là đâu ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sinh diệt á, tức là tự tánh niết bàn này. À, khi ngộ rồi thì mới nhận rõ mình có sẵn. Và sau thì ngài Triệu Châu cũng vậy, ngài có dạy chúng, ngài bảo rằng khi mà cái thế giới này nó hoại đi, tức là khi mà kiếp quả tới cái thời kiếp quả nó cháy tiêu, thì cái thế giới này nó hoại, nhưng mà cái tánh này đó cũng không hoại. Tức là thì có vị tăng thắc mắc mới hỏi, vậy thì thế nào là tánh này, thế giới hoại mà cái tánh này nó cũng không hoại, vậy thế nào là tánh này? Thì ngài mới bảo là bốn đại năm ấm. Tánh này là bốn đại năm ấm. Thì ông tăng ông liền thắc mắc liền, bốn đại năm ấm thì cái này cũng là cái hoại. Thân năm ấm bốn đại này thì nó phải hoại chứ, nhưng mà thế nào là tánh này kìa? Thì ngài Triệu Châu ngài mới xác định lại là bốn đại năm ấm. À, đó là để muốn nhấn mạnh là cái tự tánh này đó là nó nằm sẵn ngay trong cái thân năm ấm này thôi, chứ không đâu xa hết. Khéo ở trong đây mà nhận ra đó là mình mở sáng được con mắt tuệ của mình, đó, không? Đó là đủ, coi như là đủ cái nhân để mà thành Phật đó. À, cho nên đây gọi là tự tánh niết bàn. À, rồi cái thứ tư á mới là vô trụ xứ niết bàn, tức cái niết bàn của Bồ Tát đâu đâu cũng là niết bàn hết. À, chứ không có cố định ở chỗ nào, không có trụ ở chỗ nào, cho nên là vô trụ xứ. À, nghĩa là các ngài, các vị Bồ Tát ngài được cái niết bàn này, cho nên ngài sẵn sàng vào trong sanh tử để mà độ chúng sanh, không? Vào trong sanh tử nhưng mà vẫn thường ở trong niết bàn. À, do đó mà thị hiện ở trong thế gian giáo hóa chúng sanh là không có mệt mỏi, cho nên niết bàn đó là vô trụ xứ, không trụ vào niết bàn nào hết, mà lúc nào cũng là niết bàn, ở đâu cũng là niết bàn. À, vậy thì rõ ràng niết bàn đó là cái chỗ tâm chứng của mình, chứ đâu phải là cái chuyện bên ngoài. Rồi sau này nghe nói là khi mà chết, các vị tu mà chết đó là nó ông đó vào niết bàn. Hoặc là nói viên tịch, nó viên tịch tức là chết. À, thì vậy là cái nghĩa nó quá xa. Thì khi ấy đó, về vào giữa đêm, lặng lẽ không có tiếng động, rồi Đức Phật ngài mới vì các hạng đệ tử mà nói tóm tắt về cái pháp yếu. Tức là khi này đó, là lúc này là lúc giữa đêm rồi, không? Gần giữa đêm đó, thì trong này lặng lẽ, không? Cho nên rồi Ngài Đức Phật, Ngài mới vì các đệ tử nói những cái điều mà coi như là trọng yếu đó, thấy không? Để nhắc nhở, để dặn dò mọi người khi mà sau khi Phật coi như là niết bàn rồi thì phải sống sao và thế nào, là đây là những điều rất là cần thiết, cho nên là mình học phải học kỹ, nghiệm kỹ để mà nhắc nhở, để mà xếp tiến mình là tiến tu. Cho nên đây là gọi là cái phần di giáo là như vậy đó. Thì thôi, bữa nay mình mở đầu học tới đây thôi, thì sau học kỹ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể đạo.